thôi, thấy không? Giữ đi giữ mà thôi, nghĩa là giữ đây nhưng mà chết rồi bỏ không tiếc, thấy không? Có chuyện tôi xài đó là giữ, chỉ giữ mà thôi. Nói đây tôi mới nhớ một câu chuyện á, là khi Đức Phật dạy giữ tiền theo về cái pháp tu á, Đức Phật có nói đoạn kinh ngắn này nè: thấy chứ thấy mà thôi, nghe chứ nghe mà thôi, tưởng chi chứ tưởng chi mà thôi. À, đơn giản chỉ có ba câu mà thôi à. Mà ông kia, ông tùy theo nọ đó, ông nghe Đức Phật nói thấy chứ thấy mà thôi, cái ổng liền thấy chứ thấy mà thôi. À, cứ nghe chứ nghe mà thôi, chứ ổng tự nhiên á, cái tâm ổng á chỉ nghe mà thôi, cho tưởng chi chứ tưởng chi mà thôi, thì tự nhiên cái ý của ổng á là tưởng chi mà thôi, chữ mà thôi cuối cùng ổng vừa niệm là ổng chứng ra là hán liền, chứng ra là hán liền. Bây giờ chưa quá vậy, có tưởng nghe chưa quá có chứng chỉ khô gì đâu. Thấy không? Làm lại cái câu chuyện đó đó. Mà Phật tử nghe có chứng gì không? Không có chứng gì, chứng gà, chứng vịt, chứng ngỗng, có chứng gì. Thấy không? Mà là tâm là chứng tật. Tật chứng tật nó như vậy đó. Thật ra thấy chứ thấy mà không cái là gì? Là thấy. Còn mắt mình có quyền thấy chứ. Mắt mà không thấy mắt đuôi thôi. Thấy không? Đó, phải thấy. Nhưng mà thấy mà không để tâm. Thấy không để tâm là thấy chứ thấy mà thôi. Thấy không? Chứ không có quyền có mắt, không có quyền nhìn nó. Nhìn nó nhưng đừng có liếc. Bây giờ đã chỗ đó, chỗ là chỗ quan trọng á, nhìn nó đừng có liếc. Bởi vì cái liếc á là cái tâm không có tốt. Phải không? Để ý cái tâm không có vui. Phải không? Đó. Nó nhìn thẳng đừng có liếc. Đã như vậy, thấy thì thấy mà thấy là bỏ, thấy là bỏ. Nhưng nếu mà thấy không bỏ là mình để vào lòng. Cái thấy đó nó vui, thấy đó nó buồn. Phải không? Đó, thành ra thấy làm cho mình phiền não. Người ta thấy chứ thấy mà thôi, chỉ đi có mắt nhìn cảnh, nhìn biết cảnh nó cảnh như thế nào, nhưng mà không đem vào lòng để sanh tâm phân biệt rồi thích ưa. Tâm có động không? Không có động, phải bà tử? Đó, như vậy. Bây giờ bà tử nhìn ra ngoài cửa mà bà tử thấy tất cả cảnh trời mưa gió thấy rõ ràng, nhưng mà trong nhà bà tử không có một là miếng gió nào cả, không có mưa bạc nào vào hết, nhưng mà bà tử nhìn thấy hết. Lý do tại sao? Ai nói chúng tôi nghe? Tại sao? Trời ơi, nhìn qua cửa coi. Tại sao? Trời ơi, tại vì nhà mình có cửa kính. Đúng không? À, cửa kính mình đóng đây đâu, nhìn ra ngoài thấy rõ không? Rõ, mưa gió bão tố thấy rõ ràng ràng. Thế nhưng mà gió mưa có vô trong nhà mình không? Không, thấy chưa? Tôi ví dụ cái đơn giản thôi, tự tôi sáng tạo ra tức thì. Thấy không? Thấy không? Đó, vậy đi. Chúng ta vẫn thấy gió thổi, vẫn thấy là những cái sự sinh động bên ngoài không gian, là mưa gió làm màu ào, nhưng mà chúng ta không bao giờ bị gió thổi, không bao giờ bị mưa tạt vào. Tại sao vậy? Tại vì nhà mình có cửa kính. Thấy không? Cũng như vậy, con mắt mình nhìn thấy ở ngoài, thế nhưng mà có cái tâm, có cái trí của mình nó ngăn chặn lại, tức là cái bản lãnh của sự tu của mình, thấy không? Nó không cho là lục trần xâm nhập vào trong tâm của mình để tạo thành lục thức. Nói như gọn lại, con mắt nhìn thấy sắc, nhưng mà sắc không đem vào lòng để mà dao động thành cái tâm tham, là tâm để tâm bất mãn, thấy chưa? Đó vẫn là bình thường. Đó, đẹp cũng vậy mà xấu thế thôi. Thế đó như vậy, à, vậy thì đó là một cái sự thấy, chỉ thấy mà thôi, được không? Như vậy đó mà cái thấy giải thoát. Còn mình thấy có giải thoát không? Không, mình thấy mà mình bận biểu, mình thấy được cột trói và mình thấy mình bị phiền não, là như vậy. Rồi nghe chứ nghe mà thôi. Bây giờ nghe tiếng động âm thanh bên ngoài, nghe tiếng du dương trầm bổng của mình cảnh ca mùi liệu, phải không? Đó, mà thử thấy sao? Mình thấy mình dao động cả lòng. Tôi nói thật thử nghe, tu mấy chục năm chứ, nhiều khi coi cải lương mà tôi cũng khóc theo. Tại coi phim cũng khóc theo, nó thấy tội nghiệp. Mà có nhiều cảnh nó dai, nó đóng đó, nhất là thanh ngân mà đóng như dai buồn bã, bị phủ phàng cuộc đời là tài linh rồi đó nha. Trời ơi, tôi coi tôi cũng khóc theo. Nhất là mấy bà già chồng ác nghiệp á, anh nãy bà đằng dâu á, tôi chịu không nổi. Trời ơi, qua ta thấy ta khổ, mình nằm đó mình nước mắt chảy nè, tự nhiên chảy nổ ngay. Tự nhiên cười chứ quá nha. Ngay bây giờ Phật tử mà buồn khổ thì chịu không nổi, tôi cũng rơi nước mắt theo nữa. Vậy đó, tại vì thương Phật tử quá trời đi. Mình lấy cái tình cảm tâm tư Phật tử nó trở về chính mình, tự nhiên mình hòa nhập với người ta đó. Thật ra mình thấy mình chịu không nổi, thật ra mình khóc. Bây giờ có những lúc mà Phật tử mà có chuyện gia đình đó mà sư đi không được, hoàn cảnh khó khăn quá, gì bận rộn sao đó, thì nó nhức động lòng chịu nổi, tôi cũng ráng nghe nó năn nỉ rơi mắt thôi, sắp che giọt. Nhưng mà bệnh cũng ráng đi, làm như vậy. À, tại vì sao? Đồng cảm như cái là cái nỗi khổ của Phật tử mình. À, cho nên quên cái thân bệnh hoạn già cả của mình đi. Đó như vậy. À, thật ra là vấn đề của chúng ta. Mỗi người tự ý mình lựa chọn hoặc kiêm tu hay kiêm tu. Vậy thì Phật tử dù tu Phật pháp, tu phương tiện pháp hay tu quyền pháp, chúng ta cũng là gì? Kèm thêm những cái pháp khác để trợ duyên, đó là những cái pháp về bố thí, cúng dường, làm thiện, làm lành, nhân dân như vậy. Để chi vậy Phật tử? Để chi? Để mình giao duyên với đời, giao duyên với chúng sinh, để có thêm cái phước lành đó, để sau này mình làm Bồ Tát mà giáo hóa chúng sinh nó dễ hơn, dễ hơn. Cái người mà có giao duyên về cái phước nhiều đó, tu một cái chuyện rồi, giao duyên công đức phước lành nhiều với chúng sinh đó, thì người đó có quả vị nó cao hơn. Nói vì công đức mình làm nhiều thì quả vị nó cao hơn, phải Phật tử? Rõ ràng như vậy. Cũng như đồng thời có cái nhà như nhau, nhưng mà cái nhà trống không và cái nhà có trang trí nội thất đẹp, thì cái nhà nào mà thấy có giá trị hơn? À, có trang trí nội thất đẹp thì cái nhà đó nó đẹp hơn, có giá trị nó cao hơn. Còn nhà mình là nhà cao cửa rộng nhưng mà không có gì hết trơn, có cái giường ngủ, có cái ngủ hờ không à, vô nhà trống lỏng không có gì hết. Như vậy là tại sao vậy? Tại vì mình không có tiền. Phải không có tiền? Đúng không Phật tử? À, còn nhiều khi có nhà nghèo, cái nhà lá đơn sơ thôi, nhà to thôi, vô trong lỏng thầu gỗ đồ đạc cái mà sợ. Phải không? Tại vì sao vậy? Bề ngoài coi vậy á, mà ở trong tiền không. Phải không? Đó, như vậy. Đó là vấn đề là tu, tu chuyên cộng thêm là kim. Phải như vậy. Dù phương tiện, dù là mình tu quyền pháp hay là mình tu Phật pháp gì cũng vậy, là phải tu kim thêm để có thêm công đức. Chỉ yếu tâm chân thiết và giữ cho bền lâu, tự sẽ có kết quả. Như thế thì cái sự tu về trình độ thấp nhất, trình độ bậc trung, trình độ bậc cao, hay là mình làm nhiều việc từ thiện xã hội, nhưng mà quan trọng nhất là gì? Làm thì làm, nhưng mà tâm chúng ta vẫn giữ niệm Phật. Làm thì làm mà tâm chúng ta vẫn giữ câu niệm Phật, chứ không phải là tối ngày chỉ ngồi trước tượng Phật rồi cầm chủ lần hòa, như vậy mới là tu. Phật tử đó là tu thiệt đó nha, tu thiệt đó, nhưng mà chỉ tu chim, tu chim mà thôi. Chứ mình không dấn thân vào cuộc đời để làm thiện làm phước. Mình sợ rằng khi mình ra mình làm thiện làm phước á, chung đụng với những người xung quanh đông đảo, hoàn cảnh ở ngoài cái tâm mình lạc đi, mình không được. Thế như vậy thì mình tối ngày mở nhà đóng cốc đóng cửa lại, ngồi niệm Phật hoài, được không? Được không? Được. Nhưng mà dở ẹt ha, dở ẹt ha, mấy người đó tu dở ẹt ha. Thế không? Tại vì mấy người đó không dám ra mưa gió. Ra mưa gió cái cảm, ra nắng thì cảm nắng, ra mưa thì cảm mưa, hai cái cảm hết. Thôi ở nhà luôn, đóng cửa kín mít. Vậy là người đó không có tiếp xúc ánh sáng mặt trời, không dầm chan mưa gió, thì người đó không có khỏe đâu. Không khỏe đâu. Mặc dầu uống nước sôi nấu chín, ăn cái dưỡng chín 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 nó chơi không trời á, nhưng mà bước ra ngoài gió mưa là cái như bệnh. Và như có chỉ bả đó, bả đi bả lậu xong lậu xuống là mưa nước nổ là bả lậu, nhưng mà khó quá cái lậu luôn. Bả có sao đâu, rồi đấy không, thân thì nhỏ xíu á mà nước nổi không trôi. Thấy không? Và như là biểu tượng tinh tấn cho Phật tử mình nhìn đó nha. Mấy chục năm trời á, hồi xưa mà còn sáng hồng quang là mấy chục năm rồi. Mà như bà Cảnh này nè, bà Lạc này nè, là kỳ phùng địch thủ à, dữ dằn lắm đó, tu lâu năm lắm đó, nhưng mà vẫn còn tu. À, như vậy, già cả như vậy mà cái chỗ nào có niệm Phật, chỗ nào có quan khai là điều tới để tu hết, không có kể là chỗ đó tu nhiều tu ít gì hết, phải có tu là tới rồi. À, như vậy mưa gió bão bùng nước lũ lụt cũng đi. Bữa nay vô cái mẹ tử nó hỏi, nó thù ơi, bà Như tới chưa? Nó chưa con ơi. Rồi cái vật cô thiện đó, rồi nước lỗi nước nổi khẩu trâu đã rồi. Thiệt, mỗi lần ba người này đi chung nhau, nhưng bây giờ ba người đi ba nơi bị nước nổi lên binh rồi đó, mặt sức bả lỗi, mặt sức nó tu kia lỗi, cuối cùng cũng làm cái điểm duy nhất có bê đâu bê cũng vô chùa. Ta đúng giờ tới chùa của linh tu là như vậy. Thì đó là cái điều quan trọng nhất, là cái niệm tha thiết và giữ được bền lòng. Tự nhớ điểm này nha. Mặc dù mình làm từ thiện, làm việc công ích xã hội, hay mình làm bất cứ việc gì đó mà đầm mẻ buôn bán ở ngoài chợ thì rảnh rỗi cũng như bận rộn, quan trọng nhất là giữ cái câu niệm Phật đừng cho mất. À, giữ được không? Được, dễ thôi. Pháp tu niệm Phật chúng ta rất là dễ, dễ hơn tất cả những pháp môn tu khác, tu mật hay là tu thiền hay là tu giáo. Tu giáo phải ngồi lại trang nghiêm thân, áo giới đàng hoàng trước tượng Phật, hoặc là chỗ cảnh vắng mình mới tụng kinh được. Tụng kinh không lắm mà quần sà đỏ tụng được không? Áo cánh tụng được không? Mặc đồ mô đen tụng được không? Có không được rồi. À, phải áo tràng. Mình nghèo áo tràng thì áo dài tay, thậm chí áo cục tay cũng được, vì quá nghèo Phật không trách mình đâu.
Phải không? Nhưng mà phải đoan trang với cái hoàn cảnh của mình, như vậy là quá cỡ. Bà tự nhiên chưa? Tại vì nghèo mà, như vậy là quá mức rồi. Phật ơi, thông cảm cho con có cá bà bảo đắt nè. Phật thông cảm. À, như vậy Phật Phật dẫn niệm chi cười thoải mái. Thông cảm cho con tụng đi con, ta nghe. À, thấy chưa? Nói như vậy. Còn mình mà có điều kiện thì sao? Ăn giới trang nghiêm, đàng hoàng, rồi chúng ta quỳ lễ Phật xong rồi tụng kinh trang nghiêm. Là như vậy. Chứ lại tách cái kinh ra ngoài đường lộ cậu. À, đưa dẫn toàn ten tụng kinh được không? Nói trời ơi, tôi quá bị con ngầu rồi, kiếp già tụng kinh mở quá, tôi đưa dẫn tới lui về mà tụng thấy thoải mái hơn. Cái kiểu này đâu phải là tụng kinh mà là ca kinh. Là tụng kinh. Thế nên giờ làm được, tụng kinh phải trang nghiêm. Phần ngồi thiền cũng vậy, ngồi thiền ở chỗ vắng vẻ. Chứ lẽ ra mà đường lộ ngầu cho ta thấy. Con sư lên Sa Đéc ở đâu lại là trẻ trẻ, lại Sa Đéc ngoài chợ cá. Ra ngoài chợ cá một kiếp già. À, tôi đi bác lần tôi nghe Phật tử nói, tụi đó sẽ cúi khi đi nha. Ông sư cư sĩ trẻ ở xứ nào lại cũng không phải xét đâu. Rồi cái là Ngọc Kiếp Già là cái ở ngang cái chỗ mà nhà chợ cá cũ á, phía chỗ gần ở chỗ bà hai bán mì đó, là có ông sư ngồi đó, bà trực tiếp gần đó. Thở tôi đi quẹo tôi gặp, rồi thì ở ngồi đó Kiếp Già ngồi nhắm mắt á, rồi trước để mình bát, rồi lật ngửa cái nắp bát lên, tôi thấy rầu thứ thiệt rồi. Ông sư xuất sĩ mà đi bát lật ngửa nắm bát là thứ thiệt rồi. Thứ thiệt là thứ chạy ở đất hỡi. Sư thật sĩ mà ông sư thiệt á, đang là đi bát là đi chân không, không ăn giác, đầu không đậu nó, chân không chân mới đạp đất, đầu đậu trời, chân đạp đất. Bình bát phải là đậy nắp lại, không nhận tiền, không nhận đồ ăn mặn, không nhận là những cái gì khác hơn là đồ ăn, gì ăn trong buổi trưa mà thôi. Hiểu chưa? Còn lắp nắp bát và để chim màu dài đồng bạc trên đó, để cho người ta biết rằng tôi nhận tiền. À, vậy thì không có đồ ăn thì cứ cúng tiền đi. Cúng tiền rồi cái ổng là nhanh tay lẹ là chút nó vô bình bát, rồi để cái nắp lên lợi. Chứ là để hoài thấy nhiều quá ai để. Thấy không? Đó, như vậy. Vậy thì ông sư đó, ông sư gì? Sư giỡn. Sư giỡn là sư thiệt. Thấy không? Đó, như vậy. Đó là tăng đồ lô. Nghe tăng đồ lô không? Tăng đồ lô chứ không phải tăng đồ gym. Tăng đồ lô là tăng đồ giả, tăng đồ dở. Thế nhưng mà tăng thiệt, tăng thiệt thì đó là luật giới đàng hoàng. Đi bát không được vô chen lấn vào chợ, có đi xẹt ngang thì đi, nhưng mà nghiêm trang đàng hoàng. Chứ không lại thấy cái chỗ mà bán đồ ngon đứng ở ngoài chỗ. Đấy, tôi muốn ăn cái này nè, cho tôi, còn dám phát miệng ra. Là người ta bực bội quá, ta thảy bát mình đi phước cho rồi, tôi đi cúng kiến cái gì. Phải không? Sáng nào giữa chợ chưa bán, ông sư đứng đó hòa cái dòm ra cái thúng bún riêu và thúng bánh bò hoài. Phải không? Nó chịu không nổi, nó sợ xui xẻo. Ông sư ăn nè, ông sư gật đầu, rồi gói cho ông gói, thảy đại đừng bán. Đi đâu đi phước mẹ cho đầu ông ơi. Vậy có cúng không? Đâu có cúng. Thế người ta là cho cái bát nhét, cho đủ đi, đâu có phước gì đó. Thấy không? À, như vậy thì không phải là tư cách nhà sư đi khất thực. Thấy chưa? Đó như vậy. Thì tôi thấy ông đó ngồi giữa chợ vậy đó, để ông bác vậy đó, là có không? Ông đi bác, vừa đi bác vừa lần chuỗi. Vừa đi bác vừa lần chuỗi ở Sa Đéc này nè. Rồi có đệ tử nó nói, thì đó tôi nghe, tôi làm bộ tôi đi. Tôi đi chợ tôi gặp. À, vừa đi bác vừa lần chuỗi mà có cái tiếng niệm Phật gian rờn ở trong mình của ông á. Mà nghe mấy đứa chạy theo nó, trời ơi, ai niệm Phật cho ta nghe giống sư phụ quá vậy? Ta thiệt, đúng là tiếng của sư phụ rồi. Sư phụ từ trong bụng ngỏng niệm ra. Tại vì ông lấy cái băng của sư á, cái mắt ông mở, ông mở âm chùm cái trang trời, mở lần chuỗi. Vậy thì ông sư đó đi bán, mà sư quá niệm Phật. Hết chuyện nói nổi luôn. Thôi thiệt chắc có thiệt đó, chuyện có thiệt mà. Đó, như thế là thấy không? Rồi đang siêu quá đi ra niệm Phật giữa chợ búa. Vậy thì bà tự thấy rồi. Bây giờ đi không á thì đã tạm biết tạm cúng mượn tiếng siêu quá mà ta nghe đệ tử quá mà nghe tiếng siêu phụ rồi họ cúng tiền. Không nghiệp trời rồi, giờ siêu quá trời đi, siêu quá bây giờ được người ta lợi dụng đem đi đem bắt tất thực thì mình kiếm tiền. Nó khổ vô cùng chưa. Đó như vậy thế thì mà tu kim cái đó được không bà tử? Được không? Không nên như vậy. Nó sẽ vô tay ha. Nó như vậy thôi, trả lời vấn đề của chúng ta. Dù chúng ta tu là tịnh tu tịnh độ bằng ba cái pháp môn theo căn cơ trình độ của mình, là chúng ta phải tu thêm những cái pháp khác như là bố thí cúng dường làm phước vân vân, đại khái như vậy, để chúng ta có thêm công đức phước lành gieo duyên cho chúng sinh là như vậy. Đây tiếp theo thì câu hỏi thứ 25. phương tu viên quán pháp niệm di tâm, dường như hành môn của bậc thượng khí. Còn 10 nguyện trong kinh Quan Nghiêm, 10 tâm trong kinh Bảo Tích cũng là dụng công của hạng lợi căn. Nếu như căn khí không xứng hợp, e cho công hạnh khó thành. Nay tôi tự xét căn tánh và sở thích của mình, thì chỉ nên kiên trì danh hiệu, nếu rảnh thì thêm lại thật sám hối mà thôi. Ý đại sư nghĩ thế nào? Vậy là bây giờ ổng là quá rồi, hối hận ăn năn rồi, giờ chịu tu niệm Phật rồi, thấy không? Mà chịu tu niệm Phật mà đã tu cái gì đấy? Hả? Kiên trì niệm Phật và rảnh lễ Phật sám hối. Giờ thì ổng trình độ nào rồi? Xuống thấy mình trình độ mình quá thấp rồi. Hồi nãy thì dân giáo giáo là thiền sư dân đáp với thiền lão sư chúng ta, sau khi nghe giải trình tự sự rồi bây giờ nó cảm thấy mình quá xấu hổ, trình độ quá cạn cỡ, phiền não nhiều, nên bây giờ không dám tự xưng nữa. Bây giờ thôi, bây giờ cố gắng kiên trì danh hiệu Phật, rảnh được thêm lễ Phật và sám hối. Hỏi vậy được không đại sư? Người trả lời sao đây? Được. Phải nhá, thôi giờ mình làm thiền lão sư đi, trả lời liền. Được chứ? Như vậy đây. Bây giờ lặp lại câu hỏi của ông thì ông thiền khách. Phương tu viên quán, phương tu viên quán tức là có những cách tu. Thế viên là tròn, quán là quán xét, là quán chiếu được thể nhập, là pháp tu viên quán. Thì pháp tu này dạy cho bậc đại căn, chỉ quán chiếu và thể nhập liền. Tự như bậc tử nghe kinh Bát Nhã đó, phải không? Ngũ quẩn giai không độ như thiết khổ ách. Mình trí mình quán thấy quẩn là phân rồi, thì mình thể nhập vào gì? Chân không gì? Chân không tướng. Thế thể nhập cái tánh chân không của chính mình thì mình giải thoát khỏi một cái phiền não liền. Thấy chưa? Nói như vậy đó là phương tu viên quán. Bây giờ mình tu tịnh độ nè, là pháp viên quán nè, tức là bây giờ là gì? Là mình quán được mình và tánh A Di Đà mình là một. Bây giờ mình thể nhập tánh A Di Đà mình liền. Thấy không? Vậy thì cái tâm niệm phân biệt của mình nó đã dứt bạc rồi, mình liền thể nhập vào tánh A Di Đà của mình. Vậy là bây giờ mình giải thoát không? Giải thoát hiện tiền rồi, thấy chưa? Đó giống như thiền gia là kiến tánh minh tâm, là giải thoát hiện hiện tiền. Ha, nó như vậy đó. Rồi bây giờ mình thấy tánh A Di Đà là giải thoát hiện hiện tiền. Đó, như vậy là phương tu viên viên quán. Mình tu nổi không? Đó, thấy khó rồi phải không tử? Đó, khó rồi phải không? Phương tu viên quán pháp niệm duy tâm. Nó phương tu viên quán pháp niệm duy tâm là tất cả các pháp đều trở về là gì? Là trở về cho tánh chân không của mình. Ha, pháp niệm duy tâm, tất cả các niệm niệm đều trở về tâm, chẳng gì ngoài tâm cả. Phải trở về tâm, mình quán tâm, thấu tâm mới đạt được cái chân tâm, thấy chưa? Đó, như vậy cho nên có câu thiền gia các bạn á, giảng pháp duy tâm cùng tâm duy nhất nhất quy hà xứ. Đây là câu hỏi của tổ sư, ha, giảng pháp duy tâm cùng tâm duy nhất nhất quy hà xứ. Giảng pháp duy tâm tức là các pháp thì cho tâm sanh ra, các pháp do tâm sanh ra, tùng tâm quy nhất, là trở về gì? Trở về một tâm thôi. Rồi nhất quy hà xứ, tâm này đi về đâu? Mình giải trình nữa một cái là cái mệnh đề này, một cái công án này, thì giờ chúng ta đã đạt được cái chỉ tiêu rồi đó. Thấy nha, giờ mình giải ngộ, vậy mà là giải ngộ nha, tôi nói rõ nha, giải ngộ không phải là chứng ngộ đâu, giải ngộ khác, chứng ngộ khác à, giải là mình minh rõ lý lẽ, minh rõ lý lẽ, thấy chưa? Đó, không còn lầm lẫn nữa. Còn chứng ngộ là gì? Là mình đã thể nhập, mình buông trí tuệ bỏ đi rồi, ha, đã mình thể nhập vào cái chân tánh rồi, thấy không? Đó là gì? Là chứng ngộ. Cho nên trong kinh là Bát Nhã có nói rằng là tri kiến là tri tức vô minh bộ, tri kiến phi kiến tự tức niết bàn, biết mà cố giữ sự thấy biết đó là gốc của vô minh, hay là biết mà bỏ sự thấy biết đó là gốc của niết bàn, thấy chưa? Học mà cố giữ cái học hoài vẫn là vô minh. Dẫn người vô minh, tại vì mình giữ hoài để chứng tỏ mình là người trí thức, thì ngay chỗ này á là mình vẫn còn người dốt. Thấy nhớ chưa? Học để buông, học để giữ hoài. Có tử leo thang hái vừa ăn, nó leo thang nó dợm vừa hoài, phải không? Leo đầu thang rồi đó, ha, vịnh cái vừa rồi đó mà vịnh hoài không chịu bẻ, ha, đói bụng muốn chết, khát nước muốn chết, vịnh hoài rồi la lên. Thời đó tôi tới rồi, tôi đụng vừa đâu. Nhưng mà đụng rồi, nhưng mà vẫn khác. Thật sự thấy chưa? Còn đang nói gì đó, lên đụng vừa bẻ à. Bẻ à, bẻ rồi sao mà tự xuống đất ngồi bữa vừa ra. Thấy không? Còn mình cứ ôm vừa la hoài, mà vẫn ở rọ cây. Thấy chưa? Dốt là dốt chỗ đó. Dốt cái chỗ là gì là không ứng dụng, không biết là thể nhập. Đó, nói, leo lên vừa, rồi là bẻ dừa, rồi xuống đất ngồi chỗ nơi đàng hoàng, rồi chặt dừa uống nọ, phải không? Rồi giờ leo lên nhanh lẹ ôm trái dừa la làng dẫn khác.
Thấy chưa, nhờ Phật Thượng Giáo Lý Nguyên Thanh nó tha tha bất tiện, nhưng mà cái ôm giữ đó hoài, nó tu là trình độ kiến thức, tôi trình độ thức, tôi học giỏi, tôi biết hết, tôi ngộ hết, nhưng mà không có tu gì hết. À, không được cái gì hết. Vậy thì mình vẫn là gì? Vẫn là vô minh kiến thức, hiểu chưa? Vô minh kiến thức, cho nên tri kiến lập tri tức vô minh bộ, học hiểu giáo lý Phật nhiều, mà cái giữ cố chấp cho nó là gì? Là cái của mình. Như vậy thì vẫn là vô minh, phải không? Lập tri minh bộ, phải không? Như vậy là gốc của vô minh, phải không? Tri kiến phi kiến, biết hiểu rõ mà biết bỏ là gốc của niết bàn, thấy không? Mà thấy chưa? À, niết bàn là gì? Cái chữ phạn là nirvana. Nirvana, N-I-R-V-A-N-A, phải không? Đó, nirvana. Nghĩa là không vana là phiền não. Tại vì nirvana là không phiền não. Nếu mà tâm mình không còn phiền não là mới là tâm niết bàn. Mà còn cố chấp trong kiến thức đó là phiền não là sở tri kiến. Sở tri kiến nó thành là sở tri chướng. Phải không? Mà nó chướng rồi sao mà giải thoát được? Phải không? Chưa? Đó, như vậy cho nên biết là bỏ hết. Là như vậy, cho nên người tu niệm Phật chúng ta cũng như vậy đó, phải không? Là như vậy, phải biết bỏ hết đó, mình mới thể nhập được. Bây giờ muốn bỏ hết chuyện gia đình, bỏ hết chuyện thế sự, bỏ hết chuyện của mình, chỉ có lo niệm Phật mà thôi mới giải thoát được. Rồi còn cái gọi là của mình rồi giải thoát được không? Không, nhớ đâu đi đó, tiếc đâu trở lại đó. Là như vậy, bỏ hết là như vậy. Sự đời cũng thế, mà cái tâm trí hiểu biết đạo đức chúng ta cũng vậy thôi. Là như vậy, phương tu duyên quán pháp niệm duy tâm, tất cả đều trở về nguồn tâm của chúng ta. Hồi nãy tôi nói Phật tử nghe cái chỗ hồi nãy đó, về cái là cái câu bên thiền gia là giả pháp duy tâm mà tùng tâm quy nhất á, nhất quy hà xứ, thấy không? Câu này thôi thì giải thích Phật tử nghe lần nữa nha, nó khó hơn, thời gian có nhiều. Cái gì á? Giả pháp duy tâm, tất cả các pháp sanh ra từ nơi cái tâm của mình, là cái tâm của chúng ta. Mà tâm gì Phật tử? Do tâm vọng mà sanh, phải không? Do tâm vọng mà sanh, tất cả các pháp sanh ra từ tâm vọng của mình. Pháp phiền não, pháp khổ đau, pháp vui, pháp buồn, tất cả pháp đều do cái tâm mình sanh ra cả, là tâm gì? Tâm vọng, phải không? Tâm vọng nó sanh ra những cái pháp là pháp thế gian, phải không? Tùng tâm quy nhất. Bây giờ muốn cho tất cả pháp vọng đó nó không còn nữa. Niệm nhớ, niệm thương, niệm sầu, niệm khổ, niệm ưu, niệm não, niệm giận, niệm hờn, niệm ghét, niệm vân vân, tất cả những niệm đó mà không còn tồn tại nữa, thì bây giờ phải làm sao? Phải tùng tâm quy nhất. Bây giờ chúng ta phải gom nó vào một mối, phải không? Đó, gom một mối. À, bây giờ tôi thấy rằng á, ba con diều Phật tử từ bàn tay này bung ra, nó bay ra đảo lộn không gian. Ba con diều đó nó có ba tự chỉ tung ra, phải không Phật tử? Mà điều đó từ đâu vậy? Từ cái bàn tay của mình đây nè, từ bàn tay của mình thì nó bay lượn không gian đó. Phật tử giờ mà không muốn cho nó bay lượn nữa, Phật tử làm sao đây? À, Phật tử phải gom kéo nó vô, dùng cái tay này mà gom kéo vô, tay này tiếp tay này gom, phải không? Đó, gom từ từ, phân từ từ, biết là ba con diều nó gom lại chỗ không? Gom lại chỗ, phải không? Đó, vì ba tôi chỉ nằm trong lòng bàn tay của mình, ta này kéo, thì nằm trong bàn tay, xíu, từ từ, chỉ cần cuốn vô nhiều là từng nhiều nào thì đã con diều nó về gần với mình chừng đấy, phải không? Rồi cuối cùng là cuồng chỉ cuốn hết rồi, diều nằm sát bên, tóm con diều được chưa? Được chưa? Nó còn bay nữa không? Hết bay, giờ mình bỏ cho con khác được chưa? Được, do mình thôi. Vậy thì tất cả các vọng tâm đó cũng từ trong mình mà sanh ra. Bây giờ muốn gom lại phải dùng cái tâm khác, dùng cái tâm khác. À, mình đóng khung vào tâm này, tập trung vào tâm này để gom tất cả tâm kia vào tâm này thôi. Rồi hiểu ý này chưa? Đó là giảng pháp duy tâm mà tùng tâm quy nhất. Thấy chưa? Tùng nó cái tâm tập trung với mình, mà tất cả tâm vọng khác nó trở về một. Bây giờ họ tưởng ngồi nhất tâm niệm Phật, mấy tâm kia còn không? À, nếu mà chưa ngồi niệm Phật thì tâm nó nhảy ra lung tung phải không? À, bây giờ khi mà ngồi nhất tâm niệm Phật rồi, mấy tâm kia còn không? Không, bây giờ gom lại có cái tâm niệm Phật mà thôi. Vậy là tùng tâm quy nhất, phải không? Nhất quy hai xứ, tâm này đi về đâu? À, nhất tâm niệm Phật rồi đó, bây giờ tâm đi đâu? Hôm nay có niệm Phật hoài, đi về đâu đây? Hả? Không dám bỏ đâu, niệm hoài. Phải niệm hoài không dám bỏ đâu, con dám bỏ đâu chưa? Con niệm Phật còn khổ lông lắm, mười mấy chục năm nay con mới gom được đây nè, bây giờ biểu bỏ sao được? Phải không? Đó, cái lý luận là dốt nát. Một cái lý luận dốt nát. Tôi nói câu này đó, không phải chửi Phật tử đâu nha, không chỉ bảo Phật tử nha. Đây là nâng cái trình độ nhận thức nó chút xíu. Bây giờ mình niệm Phật lâu ngày rồi mình không bỏ được, à, mình nói là không được đâu, công cán con niệm Phật mấy chục năm nay rồi, bây giờ sư biểu bỏ con niệm Phật này sao bỏ được?
nó lý luận vô nan là mình không hiểu được. Tại vì sao? Còn năng còn sợ, hiểu chưa? Học nãy giờ cái buổi trời vừa nói là không chịu nghe. Ta nhớ còn năng còn sợ, mình còn biết mình niệm Phật là còn chấp, còn có mình, còn có câu niệm Phật là còn phân biệt, hiểu chưa? Mà còn phân biệt như vậy làm sao mà thấy Tánh A Di Đà? Thấy chưa? Nó như chỉ còn lớp màng the nhỏ mà không dám gỡ lên, làm sao thấy được Tánh được? Là một màng bụi mỏng. Thấy chưa? Một chút xíu nữa thôi à. Bây giờ thôi chịu gỡ màng bụi mỏng này ra thì chúng ta thấy gì? Tánh A Di Đà lộ ra liền. Mặt trời hiện rõ mà lấy cái màn che, phải không? À, chẳng còn cái màn che thôi, cửa thì mở rồi còn cái màn thôi đó. À, bây giờ bà tử là sao? Muốn thấy mặt trời rõ là sao? Đừng tiếc cái màn này, dán là qua bên không cần này nữa, dán là qua bên cái rét là mặt trời chiếu liền, phải không bà tử? Đó, như thế cũng như thế. Thế thì đó là tùng tâm quý, quý nhất tùng là theo theo một cái tâm niệm này mà tất cả các tâm vọng kia đều gom về một hết. Đó, vậy thì cái nhất tâm niệm Phật rồi vọng còn không? Nó tự biến mất cái đời là tùng tâm quý nhất, nhất quy hệ tứ. Trả lời được câu này là mình giải ngộ được vấn đề nhất quy hệ tứ là một đi về đâu, đi về đâu đây? À, bây giờ Phật tử nói rằng không biết đi đâu nữa. Không đi đâu thì cái niệm hoài, không đi đâu niệm hoài, còn biết đi đâu là mình nhất niệm, nhất niệm để mình thể nhờ. Phật tử hiểu chưa? Đó thì niệm này vốn không phải nha, đó buông luôn à, để cái tâm trống vắng lặng lẽ, chỉ còn nghe cái tánh niệm mà thôi, chứ không còn cố ý gì niệm nữa. Hồi nãy là mình là nhất tâm niệm là còn ý niệm, bây giờ mình bỏ đi một cái là gì? Nhất tâm niệm này đi vào vô niệm. Vô niệm là không niệm tự niệm, là gọi là tánh niệm. Tánh niệm là niệm thuận đó, thấy chưa? Nhất quy hệ tứ đó là trở về với cái là tánh thể lặng lẽ của mình. Rồi bây giờ từ cái chỗ là vô niệm này mới đi sâu lần lần đi vào thể nhập vào tự tánh A-di A-di-đà của chúng ta. Thế thì muốn vào tự tánh A-di-đà là cái chân không tánh, nên cái tánh A Di Đà tức là chân chân niệm, muốn chân niệm phải diệt trừ gì? Diệt trừ gì? Tướng niệm, thấy không? Tướng niệm rồi hiểu chưa? Đó, cho nên có một cái câu mà tôi giảng trong cái bài giảng ở Hoằng Pháp á, Phật tử nhớ là tôi có nghe và xem cái đĩa và cái băng đó, đó là tâm sự cùng người niệm Phật một á, thấy không? Trong đó tôi có lý luận bằng cái mà cái câu một cái lời nói của Hoằng tổ sư Châu Hoằng ở kinh A Di Đà phía sau đó là tâm vốn vô niệm, niệm không ngoài tâm. Cho nên chính niệm tức là vô niệm, do chính niệm tức là vô niệm nó câu niệm Phật mà niệm đây, nó không có, không không, không trong, không ngoài, ba thở si cùng bổn vô sở đắc à, cho nên toàn thể là chân tâm. Đã toàn thể là chân tâm thì đồng với chân thân Phật, không khác, không phân biệt được, hay chưa? Ở như vậy đó, tâm vốn vô niệm là cái bản thể chân tâm của mình, nó chưa từng có niệm, đó là tánh A Di Đà của mình, tâm vốn vô niệm. Thấy chưa? Mà niệm không ngoài tâm, mà hôm nay mình niệm A Di Đà Phật đây là có niệm không? Có. Nhưng mà niệm mà từ đâu có? Từ chân tâm sanh ra. Tại vì sống từ đâu có? Sống từ nước sanh. Nước từ đâu mà làm sao sanh ra sống? Tại vì bị gió. Thấy chưa? Thì ra bây giờ khi mà có gió là có sống vậy. Mà khi hết gió rồi thì sống trở về giữa lạ lòng đại dương bình thường gọi là nước. Thấy chưa? Thì tới cái vọng tưởng đảo điên này cũng từ chân tâm bất giác mà sanh ra. Bất giác chân tâm vị trí vô minh. Do không hiểu rõ chân tâm, không tỉnh giác chân tâm, không sống ở chân tâm, nó biến thành dòng sống thức, hay là dòng thức điên đảo. Bây giờ cái gió vô minh đã bị phủ sạch trí tuệ sáng ngời rồi, thì bây giờ sao mà tử? À, bây giờ thì biển trở lại bình thường vì sống không còn. Thấy chưa? Đó, vậy nó trở về với gì? Trở về với biển cả. Sống còn không? Không. Thế thì dòng sống thức, tâm vọng đảo điên tự nhiên biến mất. Thấy chưa? Đó. Tâm vốn vô niệm, niệm không ngoài tâm. Cho nên chính niệm tức là vô niệm. Cho nên câu niệm Phật là niệm đây nó tức là vô niệm. Mình quán mà thấy nó như vậy, tánh thể nó là gì? Là chân không tánh. Thế nhưng mà nó là vô niệm, chứ không phải là hữu niệm đâu. Mặc dù nó mô đà Phật, nó mô đà Phật, nhưng mà biết rõ đây là gì? Nó là vô niệm, chứ phải là hữu niệm. Thế nhưng à, tánh thể nó vốn là gì? Là chân không tánh, đồng với tánh A Di Đà của mình. Niệm là niệm, nhưng mà nó đồng với tánh A Di Đà, mình biết như vậy đó. Thế nhưng mà thế thì niệm không ngoài tâm, cho nên chính niệm tức là vô niệm. Cho nên câu niệm Phật và niệm đây nó không có, không không, không có là tại vì sao vậy? Tánh thể vốn không nên là không có, phải không? Không không, mình đang niệm đây tức là có. Phải không? Tùy duyên bất biến, bất biến tùy duyên, thấy chưa? Nó như vậy đó à, đây là cái lý luận của Quan Nghiêm mà, thấy chưa? Nó như vậy à, không có, không không, không trong, không ngoài, không trong là tại vì mình đang niệm bằng ý thức cố ý niệm, phải không? Bằng cái sự lạ đang là tỉnh giác đang niệm, đó là không 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 không. Không có ha, không có là gì? Tánh thể vốn không, có tức là không, không tức là có, sắc bất dị không, không bất dị sắc, chắc tức là không, không tức là chắc, hiểu chưa? Đó, phải lấy bát nhã mà giải trình chỗ này thì nó dễ hiểu. Tại như vậy thì không có không 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 trong không ngoài ba thở si cùng quá khứ hiện tại vị lai, thấy không? Đó, bốn vô sở đắc thì quá khứ hiện tại vị lai đều không có, thấy không? Nó đều là càng ngập, thấy không? Nó không phải quá khứ, không hiện tại, không ở tương lai, mà nó trùm khắp tất cả, thấy không? Đó, quá khứ si cùng bốn vô sở đắc, và cho nên toàn thể là chân tâm. Như vậy thì mình tu đây không có gì đắc, không có gì được, tại vì tánh thể A Di Đà mình đã có sẵn từ lâu, có sẵn từ lâu rồi. Nhưng mà tại vì cái nghiệp phiền não mình nó bao che, nó phủ dày chứ mình không thấy, mình tưởng mình không có, mình nói là phàm phu chúng sinh. Cho nên bây giờ Đức Phật A Di Đà, Đức Thích Ca Mâu Ni mới dạy mình cách niệm Phật. Thì cái niệm Phật để lột lần lần cái lớp bụi phiền não, lột đi con, lột miếng đi con, đừng nghĩ gì nữa con, cứ lột đi con, lột riết rồi nó lòi ra. Thấy không, cứ niệm Phật đi, niệm hoài niệm mãi giết rồi là phiền não hết, phiền não hết là tự nhiên tánh A Di Đà hiện ra thôi. Đó, vậy thì nó có sẵn. À, ba thở si cùng bốn vô sở đắc là quá khứ hiện tại vị lai, suy nghĩ lại không có gì được cả hết, tại vì nó có sẵn, mình sẽ tìm lại mà thôi. Người tu chỉ là tìm lại cái gì mà mình đã gì đã quên lại, đã quên hay là đã mất, mình có mất nào đâu, phải không? Không ai mất cả. Tánh thể A Di Đà của mình nữa là ai cũng có sẵn và ở đây hoài, không ai cướp cho mình được cả, không ai cướp mình được cả chứ. Nhưng mà chính mình che lấp nó. Rồi nhớ cho này, chính mình che lấp nó. Bây giờ chính mình phải tìm cách gỡ ra. Mình không thấy à, Phật Bồ Tát thầy chỉ mình cho thấy, thấy không? Rồi tự mình gỡ. Chứ Phật Bồ Tát thầy không gỡ gì mình đâu. Phật tự dính bùn dính bụi thì người ta tắm rửa gì mình được. Nhưng mình có khả năng người ta chỉ gì mình nhận thức, tự mình tắm, tự mình tắm nó kỹ hơn, đừng để người khác tắm, phải không Phật tử? Đó như vậy. Cho nên đó là một cái là cái thủ thuật khéo léo mà Đức Phật dạy cho chúng ta. Từ cái pháp phương tiện tầm thường là quyền pháp, một pháp tu trung bình là phương tiện pháp, hay là pháp tu rất là đặc biệt dành cho bậc là đại căn là Phật pháp, cũng đồng để gỡ phiền não nhanh lẹ để mà thấy tánh A Di Đà của mình thôi, là giải thoát hiện tiền. Vậy nghe chưa? Đơn giản vậy thôi. Đó như vậy thì mục đích mà Đức Phật dạy chúng ta niệm Phật là để ngộ tánh A Di A Di Đà. Mục đích Thích Ca Mâu Ni mà hiện ra đời là để cho mình thể nhập Phật trí trì kiến. Vậy thì hai người đó đều có cái nguyện giống nhau. Đức A Di Đà là muốn mình là ngộ tánh A Di Đà, Đức Thích Ca Mâu Ni là muốn mình là phải nhập vào tri kiến Phật. Tri kiến Phật với tánh A Di Đà nó khác nhau không? Không, nó đồng một, không khác đâu. Nói như vậy, danh từ tri khác, cái sở chứng diệu dụng vẫn là đồng một. Thì phương tu duyên quán pháp niệm duy tâm dường như hành môn của bậc thượng khí. Còn 10 nguyện trong kinh Hoa Nghiêm, 10 tâm trong kinh Bảo Tích cũng là dụng công có hạn lợi căn. À, không có thời giờ giảng hết rồi đó nghe. À, vậy thì ở đây á, nói thêm rằng á, là đây là những cái pháp mà phương tu duyên quán pháp niệm duy tâm này là hành môn của bậc trí thức. Thật sự là như vậy chứ. Tập trung gom tâm để mà trở về với nhất điển, để mà thể nhập vào chân không tánh. Thành chuyện dễ rồi tử, nó khó lắm chứ. Cho nên hành môn này của bậc này là bậc thượng, thượng khí, bậc thượng thi. Còn 10 nguyện trong kinh Hoa Nghiêm, 10 nguyện trong kinh là của ai vậy? Là của Ngài Phổ Hiền Bồ Tát. Thấy không? Đó, thử hiểu cái 10 nguyện này rồi thấy không? Người tu là phải lập 10 nguyện hạnh. Thấy không? Là 10 hạnh nguyện á. Một là gì? Một nguyện lễ kính Như Lai, hai nguyện xưng tán công dạy Thế Tôn, ba nguyện tu phước cúng dường. Nhớ không? À, nhớ là phải không? Đó là 10 nguyện của Phổ Hiền Bồ Tát. Thì Phật tử phải lập nguyện và tu đúng cái 10 nguyện này. Đó, làm được không? Nguyện hoài tối ngày nè. Ha, làm được không? Một nguyện lễ kính Như Lai, gặp Phật lại không? À, gặp Phật lại, Phật Di Đà cũng lại, Thích Ca lại, Phật nào lại hết. Là một nguyện lễ kính Như Lai, hai nguyện xưng tán công già Thế Tôn. Có người tu Phật không chịu lại Phật, thấy Phật là sợ, thấy Phật mắc ghét nó đâu lại. Đó, là người đó không có tu theo Phật rồi. Tu Phật mà thấy Phật không lại, tu Phật thấy Phật không ưa, vậy là tu theo ai vậy? Tu theo ai mà ghét Phật? Tu theo ma, ma nó ghét Phật, nó khinh Phật, nó không dám lại Phật. Thế còn mình tu cho Phật là mình đã lại Phật. Rồi một quyền là kính Như Lai, hai quyền xin tán công già Thế Tôn. Thì mình người Phật tử là mới tán thán công đức là sâu dày tu tập Thích Ca Mâu Ni chứ. Thích Ca Mâu Ni đã giải và trải dài cái cuộc sống nhiều kiếp sanh tử, vô lượng kiếp. Thì trước cuối cùng bỏ cái chuột hạnh phụ của gia đình, dầm trang mưa gió khổ sở trong rừng tiết lãnh. 5 năm học đạo, 6 năm khổ hạnh, 49 ngồi gốc bồ đề, chiêm nghiệm chân tăng. Rồi cuối cùng mới chứng thành được là chân thành tựu chân lý và chứng thành Phật quả. Rồi truyền pháp độ sinh 49 năm, để lại giáo pháp nó cho mình học. Cực khổ không? À, đó là hai quyền sinh tán công dày thế tôn. Có khi nào Phật tử nhìn Đức Phật, Phật tử nói gì không? Thưa Phật ơi, con thấy thương Phật quá, Phật khổ cực quá. Con vô lượng kiếp Phật đã khổ sở tu hành, kiếp này Phật cũng quá khổ. Phật hy sinh cuộc đời dằn trăng mưa gió như vậy, Phật tu đắc đạo, Phật để lại cho con, hôm nay con được tu là con công ơn, nhớ ơn Phật quá, tội nghiệp Phật quá. Có khi nào mà nói đủ gì không? Thấy không? Chị nói nó gọn câu à, thấy không? Công hiền sinh tán, công dày thế tôn, nó gọn câu được rồi. Chứ có tâm sự kể lễ cho Phật thấm thía đâu, nên như vậy. Nhưng cũng nói lên là gì? Sự nhớ ơn của mình đối với Phật. Hôm nay mà tiêu hóa ngồi phía giảng, Phật tử nghe vậy nè, Phật tử nhớ ơn không? Trời ơi, cực lắm chứ. Ba mấy năm trời học đạo, công phu tu hành cực khổ, kinh nghiệm giảng thuyết, kinh nghiệm tu hành, ngồi đây nói cực khổ rác nước miếng luôn. Mà khi nó khô cổ mà không dám uống nước nữa, uống nước sợ đứt điển. Thôi ráng mà nói luôn, nó hoài nó mãi. Cực không? Cực lắm chứ. À, nhưng mà có một câu tôi nhớ là trong trong quyển Tứ Cần Tỉnh Tâm có bài kể là nhớ ơn từ phụ cần chuyên tu hành. Bà nhớ ơn Phật á. Phật tử nhớ bà đó không? À, càng rộng lớn kinh dinh đồ sổ là người xưa đau khổ lại càng tìm ra được ánh đạo vàng, nhọc nhằn một kẻ mà dễ gian ngu người. Thấy không? Nhọc nhằn một kẻ là ai? Là Thích Ca Mâu Ni. Thấy không? Là Thái tử Sạc Ta. Là Phật. Thấy không? Nhọc nhằn một kẻ mà dễ gian ngu người. Bây giờ ngu người nương theo ánh sáng của Phật dễ gian không? Dễ gian. Nếu Thích Ca Mâu Ni mà không thành Phật thì bây giờ chúng sinh mù tịt con đường giải thoát, trầm luân sanh tử khổ. Nhưng mà nhờ Thái tử tu thành Phật, nhờ đó mà chúng ta được ánh sáng và được giáo lý học tu và được giải thoát như hôm nay. Và bao nhiêu chúng sinh đã giải thoát trước mình rồi, và đẳng đẳng vô số Phật tử chúng sinh đã về cực lạc, đã nhập vào niết bàn nhờ Đức Phật khổ công tu hồi lúc trước. Phải như vậy. Thôi nói gọi thôi ha. Mười nguyện kinh Quang Nghiêm, mười tâm trong kinh Bảo Tích. À, có mười tâm trong kinh Bảo Tích. Ở đây tôi sẽ lược ra mười tâm này sơ tử nghe nha, thì sau sẽ giảng kỹ lại. Trong kinh Bảo Tích có mười tâm. Người tu chúng ta là phải hướng đến 10 tâm này: thâm tính nhân quả, thứ hai là sanh trọng tàm quý, thứ ba là sanh đại bố quý, thứ tư là phát lồ sám hối, thứ năm là đoạn tưởng tục tâm, rồi là thứ sáu là phát bồ đề tâm, thứ bảy là đói thiện ác tu, thứ tám là phủ hộ chánh pháp, thứ chín là niệm thập phương Phật, thứ mười là quán tội đánh không. Đây là cái trình độ của người Phật tử là bậc trung đến bậc cao. Những người tu niệm Phật chúng ta cũng phải dùng 10 tâm này để mà sống và tu thường. Bây giờ nói sơ tự nghe là: thứ nhất là thâm tín nhân quả. Người tu chúng ta niệm Phật cầu sanh cực lạc là phải thâm tín nhân quả, tin sâu vào lý nhân quả. À, phải tin sâu lý nhân quả, quyết chí niệm Phật, phải tạo cái nhân tốt để mà được giảng sanh và được thành Phật, là tin sâu vào lý nhân quả. Thì không bao giờ làm việc tội ác đối với chúng sinh ở cõi đời này nữa. Bắt đầu niệm Phật cầu giảng sanh là không làm tội ác nữa, thì mình sợ nhân quả. Thấy đó chưa? Bắt đầu từ hôm nay dừng lại, không làm điều ác khổ với chúng sinh nữa, đang bị quả báo sau này. Đó, cho nên mình dừng lại và không làm nữa để sau này không bị quả báo. Đó, ráng lo tạo nhân tốt nhất, đó là cái nhân niệm Phật cầu sanh giải thoát ở thành Phật. Thấy chưa? Đó gọi là gì? Thâm tín nhân quả, tin sâu vào lý nhân quả. Niệm Phật là nhân, giảng sanh là quả. Niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Nghe rõ chưa? À, đó là tin sâu lý nhân quả. Thứ hai, sanh trọng tàm quý, là sanh cái lòng biết hổ thẹn. Mình làm những tội lỗi gì vừa qua rồi, mình phải hổ thẹn. Hổ thẹn thì mình không làm nữa. Như vợ tự giết hại sát sanh làm người đau khổ, chúng sinh đau khổ gì đó. Hay bây giờ mình hổ ở ăn năn, mình là không làm nữa, là sanh tâm hổ thẹn, là tạm tàm quý. Thứ ba là sanh đại bố quý, tức là có tâm sợ sệt rất lớn. Tâm là tâm lạ, tâm sợ sệt rất lớn là đại bố quý. Đại bố quý, bố quý là sợ hãi. Đại bố quý là gì? Là tâm sợ rất lớn. Tại sao kỳ vậy? Tu mà lại phát khởi tâm sợ rất lớn là tâm gì? Phật tử sợ không? Sợ cái gì lớn nhất? Sợ gì lớn nhất? Sợ chết hả? Sợ đói, sợ bệnh, sợ đau. Sợ cái gì? Sợ tu. Hả? Sợ sanh tử. Thần gấp đôi. Trời ơi, tu mà biết sợ lớn nhất nữa. Thế gian sanh tử sự đại. Thấy rõ chưa? Thế gian sanh tử là việc lớn nhất, mà cái sợ lớn nhất là cái sợ sanh tử. Trời ơi. Thế gian sanh tử sự đại, nhữ đẳng chung nhật chỉ cầu phước điền, bất cầu xuất ly sanh tử khổ hải, tự tánh nhược mê phước hà khả cứu. Thế gian sanh tử việc lớn mà không lo, tối ngày cứ lo cầu phước hoài, tu phước không mà. Rồi đến lúc đăng chung phước bằng sông bằng biển, tánh mình còn mê, có cứu mình ra khỏi sanh tử không? Không, thấy rõ chưa? Đó, cho nên là sanh tử là lớn. Nên bây giờ phải quán Thứ ba là gì? Thứ ba là gì? Là sanh đại bố quý, là sợ hãi lớn, sợ là sợ sanh tử. Thâm tính nhân quả thì mình là xấu hổ về quá khứ lỗi lầm của mình, xấu ăn năn. Bây giờ sao vậy? Sợ rồi. Sợ bây giờ là sợ gì? Sợ sanh tử. Sợ sanh tử có là ác nữa không? Không, đó là thứ ba, là sanh đại bố quý, là tâm sanh sợ, sự sợ sạch lớn, đó là sợ sanh tử. Thứ tư là phát lồ sám hối. À, mình có lỗi lầm gì đó, mình phát lồ sám hối với bậc thầy của mình, với Phật, hay lỡ làm tội gì đó, thành tâm sám hối để mà chữa, chứ đừng có giấu giếm nghe, đã như vậy. Thứ năm là đoạn tưởng tục tâm, là tâm dứt lòng là nấu nhau. À, đoạn tương tục tâm, đoạn tương tục tâm là cái tâm dính nấu nhau. Cái tâm còn dính nấu là thành cái hành nghiệp tâm, tâm này nấu tâm kia, nấu dính thành là cái nghiệp. Thế nhưng mà là đoạn tưởng là dứt tưởng. Cái tâm liên tục này mình chặn đứng nó đi, mình cắt đứt nó đi, đừng cho nấu nhau. Ví dụ tâm ác vừa khởi, chặn đứt liền. Tâm bất thiện khởi lên, chặn đứt liền. Tâm vọng khởi lên, chặn đứt liền, đừng cho nấu. Nó nấu ra thành sao mà tử. À, nó dài thấy chưa? Mình đang niệm Phật, cái tâm gì khởi lên đó mà không phải là tâm niệm Phật, chặt đứt liền. Câu niệm Phật ví như gươm Thái A, là gươm rất là bén, chém sắc như chém bùn, thấy chưa? Bữa vào đá là đá nước lần hai, bữa vào cây, bữa vào sắt thì chặt đứt gọn. Là câu niệm Phật là cái trí tuệ rất bén, cái lực rất là mạnh, chặt đứt phiền não rất dễ dàng. Cho nên mỗi cái niệm vọng khởi lên, chúng ta đều dùng câu niệm Phật để đoạn trừ, để cho nó không tương tục nữa, hiểu chưa? Đó, đoạn tương tục tâm. Thứ sáu là phát bồ đề tâm. Người tu niệm Phật chúng ta phát tâm bồ đề là phát tâm làm Phật. Hôm nay phát tâm làm Phật nha, chứ đừng tu để giảng sanh không thôi nha. Ở đây có ai không dám làm Phật không? Ai mà sợ làm Phật giơ tay lên coi. Đây có ai sợ không? Không ai sợ cho nên ngon quá. Đạo Tràng Phước Linh ngó quá trời ngon rồi. À, tại sao không sợ? Cái gì đâu mà sợ? Làm Phật là cái gì tự nhiên, chứ là tự nhiên thôi à. Ai mà không chịu làm Phật người đó mới dốt. Sợ làm Phật người đó mới dạy, phải không? Không dám làm Phật thì nó mới khờ, phải chưa? Đó, cho nên là Đức Phật dạy mình niệm Phật để thành Phật, mà mình niệm Phật không chịu thành Phật là Phật buồn, thật buồn. Sư quá nhắc lời Phật dạy khuyên Phật tử niệm Phật để thành Phật, Phật tử không chịu làm Phật thì sư quá không vui. Thế đó, vậy thì tất cả chúng ta đều mong muốn làm Phật, mặc dầu mình thật là dốt, mình thật là dốt, dốt nát lắm, tôi dốt nát lắm, không biết gì hết, tôi chỉ biết niệm Phật thôi. Chỉ mỗi niệm Phật có làm gì? Niệm Phật có làm Phật có làm gì? À, dám nói không? Dám nói chứ. Người dốt niệm Phật vẫn thành Phật như thường. Người trí thức niệm Phật vẫn thành Phật như thường. Người xuất gia niệm Phật vẫn thành Phật như thường. Chung chung tất cả những chúng sinh nào niệm Phật đều cũng thành Phật hết, nếu mình phát nguyện được làm Phật. À, là phát tâm Bồ Đề. Thế chứ bây giờ người trí thức mà niệm Phật mà không chịu phát tâm Bồ Đề có làm Phật được không? Không. Mà người dốt nát bình thường mà niệm Phật, phát tâm niệm Phật thành Phật không? Thành Phật. Con heo mà niệm Phật mà còn thành Phật, đừng nói người ta. Thấy chưa? Con gà, con vịt, con két, con cửa niệm Phật còn vẫn sanh thành Phật, muốn gì mình? Mình là người trình độ mà. Thấy không? Bây giờ Phật tử này là người có trình độ rồi, phải không Phật tử? Thôi mình đã có tu, phát nguyện tu, mình tu Phật Pháp, mình tu Bát Quan Trai, đủ thứ cả. Vậy là mình có trình độ không? Trời ơi, trình độ dữ lắm á. Trình độ dữ lắm á, tu như vậy không phải chuyện dễ đâu nha. Lơ tơ mơ đâu vô tu nổi đâu. Ha, bữa nay tu ở chùa Phước Linh, mơ ra Phước Hưng, mốt đi là Phước Thạnh, bữa kia đi Kim Quê, bữa nọ giọt lên Hoàng Pháp. Chỗ nào có tu niệm Phật cái cầu sanh về chứ Phật mà thành Phật là nhập vô tu liền. Ha, nếu có điều kiện, có phương tiện, nó như vậy. Rồi thứ sáu là phát bồ đề tâm, là nguyện tu làm thành Phật. Thứ bảy là đói thiện ác tu. Đói thiện ác tu là gì? Phật tử là khoát đó, phán đoán việc ác việc thiện để mình tu. Mọi người tu phải có trí nhìn phán đoán rõ ràng cái việc ác việc thiện. Ác mình không làm, thiện mình phải làm. Đó là đói thiện ác tu. Đói là mình quán xét, mình thấu rõ nó như vậy. Thứ tám là gì? Là thủ hộ chánh pháp, là hộ trì chánh pháp. Mình tu niệm Phật mà tối ngày nhắm mắt đêm diêm hoài, ta hộ trì chánh pháp đó chứ. Chùa hư chùa dột ủng hộ sửa đó. Tôi nhặt ngồi nhặt luôn hoài. Nhưng mà tôi kể câu chuyện nãy đó, nói ông thầy của tôi á, ông tối ngày ông lo làm chùa, ông tu hạnh tu phước không à, ông tu huệ. Trời ơi, ông đệ tử cư sĩ mà nói ông thầy mình vậy sướng không biết ông ra sao mà nói, phải không? Mà dám nói ông vậy, tối ngày ông tu phước không à? Hỏi còn ông tu gì? Tôi tu huệ, tôi tu như lục tổ, tôi tu theo thần tú, sướng không? Đệ tử cư sĩ mới quy y với ông thầy của mình. Ông thầy mình về những cái chùa nghèo khổ dột nát, bây giờ ông vận động ông sửa cho chùa to chùa lớn như vậy, mừng hết sức không nói. Thì nói ông không tu tấu ngã lo làm chùa. Đệ tử bất nhân. tự bất nhân. Nổ mà nổ này, nổ cái này văn miễn tùm lum hết trơn, báo hoại người ta chứ thích lợi gì đâu. Đó như vậy, thủ hộ chánh pháp là mình nguyện hộ trì chánh pháp. Mình người Phật tử là gì, là cư sĩ tại gia, là hộ trì Tam Bảo, hộ trì Phật, hộ trì pháp Phật, hộ trì tăng, bảo vệ chánh pháp, cho hộ trì đạo tràng để mà bảo vệ Tam Bảo, bảo vệ chánh pháp. Hiểu chưa? Nên chỗ nào chùa hư chùa dột có khả năng, tùy khả năng mình ủng hộ vô. Tôi bao, Phật tử bao hết sẽ bao nổi. Chùa Phương Linh sắp các chùa nè, Phật tử bao hết, bao nổi không? Rồi giờ chùa nào ta đét, chùa nào đâu quá, sắp sửa chùa nó bao hết, bao không nổi. Cái nhà mình cất chưa rồi, bao chùa bao không nổi. Thấy chưa? Thôi con sẵn sàng ủng hộ với khả năng. Nè, 5.000, 10.000, 20, 200, 23 triệu, 50 triệu, 4, 5 tỷ. Tùy khả năng, tùy khả năng, thấy không? Quyết lòng nhiều, lòng thành.